Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tỉnh Bình Định rất vinh dự được Tổng cục Thống kê lựa chọn làm nơi đại diện cho các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đến dự lễ ra quân có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi phản ánh sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra quan trọng của ngành thống kê, giúp thu thập thông tin về con người trong đời sống kinh tế, xã hội, thực tế của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn thu thập các thông tin về nhà ở của các hộ dân cư, cùng với một số chỉ tiêu thống kê quan trọng khác để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần thứ hai do ngành thống kê tiến hành. Những thông tin về dân số và nhà ở là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời, thông tin từ cuộc điều tra này là nguồn dữ liệu quan trọng để báo cáo mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 này. Trong đó, tỉnh Bình Định được tổ chức tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố với nội dung điều tra lớn, khối lượng công việc khá phức tạp trên 18.810 hộ dân cư tại 627 địa bàn và huy động 260 người tham gia. Trong đó có 210 điều tra viên. Riêng đối với thành phố Quy Nhơn, có 2.610 hộ dân được tổ chức điều tra, được chia thành 87 địa bàn với tổng số 34 điều tra viên và giám sát viên thực hiện. Trước ngày ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Ban chỉ đạo các cấp của tỉnh đã hoàn thành tất cả công việc cho cuộc tổng điều tra này. Các khâu tuyển chọn, điều tra viên, tập huấn, tuyên truyền đã được chuẩn bị xong để tiến hành ra quân. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ghi nhận và biểu dương các phóng viên báo, đài trung ương và địa phương đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Trong giai đoạn chuẩn bị và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đưa tin về các hoạt động của công tác điều tra trong thời gian đến, góp phần tuyên truyền chủ trương của nhà nước đến với người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi mọi người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định tích cực hưởng ứng cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên để giúp các cấp chính quyền tỉnh Bình Định trong công tác đánh giá cũng như xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian đến. Để hoàn thành công tác thu thập thông tin dân số và nhà ở của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị ngành thống kê có trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, tổ chức thực hiện tốt, thành công cuộc điều tra này trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nhất là điều tra chi tiết tại thành phố Quy Nhơn, để có được những thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và khách quan. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị ngành thống kê và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau.
Thứ nhất, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê quan tâm tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin, điều tra trên địa bàn tỉnh, cũng như thẩm định kết quả công tác tổng điều tra, đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học và đáp ứng hiệu quả sử dụng ngay. Thứ hai, Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai điều tra cho chi cục thống kê cấp huyện thực hiện điều tra thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ ba, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo Ủy ban dân cấp xã chủ động phối hợp với chi cục thống kê, các đơn vị liên quan, điều tra viên thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để nhận thức rõ về tầm quan trọng của cuộc điều tra, nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác với điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra. Thứ tư, Ủy ban dân thành phố Quy Nhơn, các ngành, đơn vị, các xã phường trên địa bàn thành phố, nhất là chi cục thống kê thành phố, phải xem công tác điều tra lần này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong thời gian đến. Từ đó tập trung phối hợp với cục thống kê tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo tổ chức tốt cuộc điều tra theo phương án kế hoạch đã được đề ra. Thứ năm, điều tra viên cần nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ quy định cụ thể cho từng giai đoạn, gồm khâu chuẩn bị điều tra, thực hiện điều tra, kiểm tra, hoàn thiện phiếu, nghiệm thu và bàn giao phiếu. Cần quán triệt, ghi nhớ những lưu ý về nghiệp vụ để giúp tỉnh có được dữ liệu phản ánh đúng thực tế từ kết quả của tổng điều tra lần này.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương, để đảm bảo chất lượng điều tra, yếu tố quan trọng nhất vẫn là kiến thức, kỹ năng và sự tuân thủ nghiêm túc quy trình điều tra của điều tra viên thống kê. Do vậy, để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công công cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, thay mặt Tổ công tác Trung ương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương lưu ý.
Đối với điều tra viên thống kê, nghiêm túc tuân thủ các quy định và quy trình điều tra, trong đó lưu ý phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp. Nghĩa là điều tra viên thống kê đến gặp trực tiếp hộ dân cư để thu thập thông tin, cần đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng thông tin rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người cung cấp thông tin, đảm bảo mỗi điều tra viên thống kê là một tuyên truyền viên của cuộc điều tra. Thứ hai, đối với giám sát viên, thường xuyên kiểm tra tiến độ và thực hiện điều tra hàng ngày của cuộc điều tra viên thống kê, thông báo điều tra viên những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý và trả lời những câu hỏi của điều tra viên liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử thông minh.
Phát biểu hưởng ứng lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, thay mặt 120 điều tra viên trong toàn tỉnh, điều tra viên Châu Ngọc Xanh bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt một số công việc sau.
Thứ nhất, thực hiện đúng phương án điều tra, phỏng vấn trực tiếp chủ hộ hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng, là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên của hộ mà chủ hộ không nắm chắc. Điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin, đặc biệt đối với thông tin về lịch sử sinh phải đòi hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 đến 49 tuổi. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ hoặc người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn nhà để ghi kết quả vào phiếu điều tra. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra. Thứ hai, phản ánh thông tin một cách trung thực, khách quan của hộ dân cư vào phiếu điều tra. Thứ ba, phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng số liệu của cuộc điều tra. Thứ tư, bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, bao gồm cả người nước ngoài, chỉ dùng để tổng hợp chung vào dân số của cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài ra, không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Ngay sau lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động trên các trục đường lớn của thành phố Quy Nhơn. Đồng thời, tổ chức thu thập thông tin tại một số hộ dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn để rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 vừa diễn ra hôm qua tại thành phố Quy Nhơn. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Theo Phòng Kinh tế Thị xã Nhơn, đến nay nông dân trên địa bàn thị xã đã thu hoạch được hơn 50% trong tổng diện tích 6.558 hectare lúa của vụ đông xuân. trong đó đa số các xã phía Tây của thị xã cơ bản thu hoạch xong, năng suất lúa qua thăm đồng ước đạt 73,9 tạ trên 1 hectare, cao hơn 1 tạ so với vụ đông xuân năm ngoái. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng giúp bà con nông dân thuận lợi khi thu hoạch, phơi lúa và các phụ phẩm rơm rạ. Đáng mừng là giá lúa được thương lái thu mua trên địa bàn khá cao, dao động từ 8.700 đến 9.000 đồng 1 kg, nên bà con nông dân trồng lúa có lợi hơn so với năm ngoái.
Năm 2024 này, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với tổng diện tích 216 ha. Trong đó, huyện Phù Cát chuyển đổi 161 ha, huyện An Lão chuyển đổi 5 ha, thị xã An Nhơn chuyển đổi 25 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
Trong tháng 3 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Định ước đạt 132,2 triệu đô la Mỹ, tăng 18,9% so với tháng trước. Tính chung quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 390 triệu đô la Mỹ, tăng 4,7% so cùng kỳ. Trong 6 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 83,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, có hai mặt hàng tăng khá gồm: sản phẩm gỗ đạt 121,4 triệu đô la Mỹ, tăng 10,9% và hàng dệt may đạt 76,4 triệu đô la Mỹ, tăng 12,8%. Ở chiều ngược lại, có 4 mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu giảm gồm: hàng thủy sản đạt 26 triệu đô la Mỹ, giảm 1,2%, gạo đạt 9,4 triệu đô la Mỹ, giảm 3,7%, mì và các sản phẩm từ mì đạt 17,8 triệu đô la Mỹ, giảm 19%, gỗ đạt 73 triệu đô la Mỹ, giảm 9,9%. Trong quý 1, xuất khẩu trực tiếp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 387,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 99,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện hàng hóa của các doanh nghiệp ở Bình Định được xuất khẩu đến 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục.
Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm nay tăng 13% so với tháng 2. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng gần 28,8%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 13,4%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng hơn 7,3%, hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng hơn 8,5%. Nói so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 đạt tốc độ tăng trưởng khá với mức tăng 6,1%. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song sự nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp 3 tháng đầu năm nay tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Định tăng hơn 75%. Đây là tín hiệu tích cực, dự báo năm nay ngành công nghiệp sẽ đạt kết quả khả quan.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là duy trì kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh đã đạt được trong năm 2023 và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ ở các độ tuổi trong năm 2024. Theo đó, tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Để đạt được các mục tiêu này, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch gồm xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác điều tra và cập nhật dữ liệu, công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ, kinh phí.
Các doanh nghiệp kinh doanh gà phía Nam cho biết, giá gà thế giới đã giảm nhẹ, kéo theo giá gà trong nước quay đầu giảm giá từ đầu tháng 4. Theo đó, các hãng ga giảm giá với loại bình ga 12kg với mức giảm 4.500 đến 5.000 đồng một bình, tương đương giảm từ 2.917 đồng đến 2.968 đồng một ký. Đại diện thương hiệu City Petro Vimesco cho biết các sản phẩm ga bán lẻ của doanh nghiệp này sẽ giảm 417 đồng một ký, tương ứng mức giảm 5.000 đồng đối với bình ga 12kg. Tương tự, Sài Gòn Petro cho biết giá ga FB giảm 375 đồng một ký, tương ứng mức giảm 4.500 đồng một bình 12kg.
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho hay, thời gian qua, việc triển khai công tác số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý 1 vừa qua, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ của cả tỉnh đạt hơn 98%, trong đó cấp tỉnh đạt 99,7%, cấp huyện đạt 99,6%, cấp xã đạt 96,2%. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cả tỉnh đạt hơn 92%, trong đó cấp tỉnh đạt 74,2%, cấp huyện đạt 91,7%, cấp xã đạt 95,7%. Tỷ lệ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của toàn tỉnh đạt 95,6%, trong đó cấp tỉnh đạt 95%, cấp huyện đạt 94%, cấp xã đạt 97%. Trước đó, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
Hôm qua, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2023-2024. Tham gia hội thi năm nay có 114 giáo viên hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các giáo viên tham gia hội thi phải trải qua 2 vòng thi. Ở vòng 1, giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục mà giáo viên đang làm việc. Nếu đạt yêu cầu, giáo viên tiếp tục tham gia vòng thi thứ 2 là thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi. Theo đánh giá của ban giám khảo, đại đa số giáo viên tham gia dự thi đều có sự chuẩn bị khá chu đáo, sử dụng hình thức, phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ tương tác tốt, truyền đạt đầy đủ nội dung hoạt động dạy, kiến thức chính xác, khoa học. Hầu hết các hoạt động đều có ứng dụng công nghệ thông tin đã đem đến nhiều hình ảnh sinh động, phong phú, cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức mới, tạo cho trẻ sự hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động. Tổ chức nhiều trò chơi khai thác tư duy của trẻ, thông qua hoạt động chơi để cung cấp kiến thức mới hoặc ôn lại kiến thức đã học, nên các hoạt động diễn ra sôi nổi, hình thức cung cấp kiến thức nhẹ nhàng và mang lại hiệu quả cao. Đa số trẻ hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động, nắm được kiến thức, kỹ năng của bài dạy. Kết thúc hội thi, có 88 giáo viên tham gia dự thi đạt giải giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh. Năm học 2023-2024 với 4 giải nhất, 17 giải nhì, 24 giải ba và 43 giải khuyến khích. Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh là hoạt động được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần nhằm công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.